thay lời tựa, ngày nay mà còn nói tới luyện ngục sao? Tại sao lại có luyện ngục? Ai vào luyện ngục? Làm cách nào để có thể lên thẳng thiên đàng mà không phải qua luyện ngục? Chúng ta có thể giúp đỡ được các linh hồn không? Đó là những câu hỏi mà nhiều người thường thắc mắc. Nữ tu Emmanuel Maya vốn là một nhà báo trước khi gia nhập tu hội Beatitude, đã làm một cuộc phỏng vấn bà Maria Sima, là người từng được thấy các linh hồn hiện ra từ năm 1940. Trong cuốn sách với tựa đề The Amazing Secret of the Souls in Purgatory, nữ tu Emmanuel đã thuật lại cuộc phỏng vấn đó với lời phi lộ như sau.
Tôi đã có dịp đọc một cuốn sách nói về các linh hồn nơi luyện ngục do bà Maria Sima viết với nhan đề là Các linh hồn nơi luyện ngục đã nói với tôi. Tôi đọc một cách mê mải vì thấy kể lại những sự việc rất thời sự và đúng với lời giáo huấn của Hội Thánh. Tôi liền viết thư cho nhà xuất bản và được biết bà Maria vẫn còn sống. Tôi lập tức liên lạc và xin làm một cuộc phỏng vấn, và bà đã nhận lời. Tôi rất vui mừng vì thấy đây là dịp để thu thập tài liệu giúp tôi giải đáp những thắc mắc của nhiều người muốn biết về luyện ngục, một vấn đề không còn thấy đề cập tới nhiều trong chương trình dạy giáo lý hiện nay. Tôi thiết nghĩ những dòng sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ thêm về ý định của Thiên Chúa đối với tương lai sau này của con người. Một ý định sẽ khiến chúng ta rất phấn khởi, giúp chúng ta hiểu được rằng lúc còn sống ở trần thế, chúng ta nắm trong tay một quyền thế thật lớn, đó là có thể mang hạnh phúc lại cho những người đã khuất.
Năm 1997, bà Maria Sima đã 82 tuổi. Bà sống một mình tại một căn nhà nhỏ ở một làng quê nước Áo. Bà chỉ là một phụ nữ vùng quê. Ngay từ thuở còn nhỏ, bà đã có thói quen thường xuyên cầu nguyện cho các đảng linh hồn. Năm 25 tuổi, bà được Chúa ban cho một ơn đặc sủng hiếm hoi, đó là được thấy các linh hồn từ luyện ngục hiện về. Bà là một người đạo đức sốt sắng, rất khiêm tốn và đơn sơ. Về ơn đặc sủng khác thường này, bà Maria được sự khuyến khích của cha bổn sở và cả của đức giám mục địa phận. Bà sống rất nghèo khó. Bà đã tiếp tôi trong một phòng chật hẹp đến nỗi ngay cả việc di chuyển cũng khó khăn.
Ơn đặc sủng của bà Maria là một thứ đặc sủng có gốc rễ sâu xa trong lịch sử giáo hội. Quả vậy, chúng ta được biết có nhiều vị thánh và những linh hồn ưu tuyển đã có được ơn đặc sủng đó, như các thánh Gertrude, Katharina thành Genis, Margarita Maria Alacu, các thánh Vianney, cha sở họ Ars và Joan Bosco, các chân phúc Miriam de Bethlehem và Faustina Kowalska. Đọc các bút tích của các vị, người ta thấy lời giáo huấn của các vị đều giống nhau. Phần chứng từ của bà Maria Sima cũng vậy, để giúp cho tài liệu dễ đọc. Khi thì tôi tóm tắt, khi thì tôi ghi nguyên văn các câu trả lời của bà Maria Sima, và đôi khi, nếu thấy cần, tôi thêm vào một vài lời giải thích hoặc bình luận. Và bây giờ, xin mời các bạn hãy theo dõi cuộc phỏng vấn.
Thưa quý thính giả, sau đây là cuộc phỏng vấn giữa sơ Emmanuel và bà Maria Sima. Lần đầu tiên, nữ tu Emmanuel nói, Thưa bà Maria, bà có thể kể cho chúng tôi nghe lần đầu tiên bà thấy linh hồn nơi luyện ngục hiện về với bà như thế nào không?
Bà Maria Sima trả lời, Năm đó là năm 1940, một đêm, vào hồi 3 hay 4 giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng người đi lại trong phòng tôi, Tôi tỉnh dậy và để ý ngó xem ai đã vào phòng.
Bà có sợ không?
Không, tôi vốn không phải là người yêu bóng vía. Hồi còn nhỏ, thấy mẹ tôi bảo, con bé này là một đứa trẻ khác thường, nó chẳng sợ gì cả.
Thế còn đêm hôm đó thì thế nào? Xin bà vui lòng kể lại cho chúng tôi.
Tôi thấy đó là một người lạ mặt. Ông ta đi đi lại lại một cách chậm rãi. Tôi nghiêm giọng hỏi, ông làm thế nào mà vào đây được? Ông kiếm gì vậy? Nhưng người lạ mặt có vẻ như không nghe thấy tôi nói gì, và cứ tiếp tục bước tới, bước lui. Một lần nữa, tôi lại hỏi, ông làm gì đó? Thấy người lạ mặt vẫn không trả lời, tôi ngồi bật dậy và bước tới định nắm lấy áo ông ta. Nhưng tay tôi như đụng vào khoảng không, và tôi không còn thấy gì nữa. Tôi lên giường định ngủ lại, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng người lạ mặt đi lại. Tôi phân vân tự hỏi, tại sao người thì tôi thấy mà không thể nắm giữ lại được? Tôi lập tức ngồi dậy và bước tới, song cũng như lần trước, tôi chỉ gặp quãng không. Tôi thắc mắc quá và định đi ngủ lại, song không thấy người lạ mặt xuất hiện, mà tôi cũng không ngủ lại được nữa. Sáng hôm sau, sau khi dâng lễ xong, tôi mang câu chuyện kể lại với cha sở. Ngài bảo,
nếu thấy người lạ xuất hiện trở lại, thì xin bà đừng hỏi ông là ai, mà bà hãy hỏi, ông muốn tôi làm gì cho ông?
Đêm hôm sau, người lạ mặt có trở lại, thấy đúng là người hôm trước. Tôi hỏi, ông muốn tôi làm gì cho ông? Và người ấy trả lời,
tôi xin bà dâng cho tôi 3 thánh lễ, và tôi sẽ được giải thoát.
Lúc ấy, tôi mới biết đó là một linh hồn từ luyện ngục hiện về. Cha linh hưởng đã xác nhận với tôi như thế, và khuyên tôi chớ có xua đuổi các linh hồn nơi luyện ngục. Trái lại, nên sốt sắng rộng rãi nhận lời họ thỉnh cầu.
Sau đó, bà có gặp các linh hồn nơi luyện ngục nữa không?
Có. Trong vài năm, chỉ có độ 3 hay 4 linh hồn hiện ra với tôi, nhất là vào tháng 11, rồi sau đó thì nhiều hơn.
Và các linh hồn ấy xin bà làm gì?
Thường thì họ yêu cầu tôi xin lễ và dự các lễ ấy. Họ cũng yêu cầu tôi lần hạt và ngắm đàn thánh giá.
Sự thiêu đốt vì tình yêu. Câu hỏi chính được đặt ra là, thế nào là luyện ngục? Đây là một sáng tạo kỳ diệu phát xuất từ Thiên Chúa. Chúng ta phải thử mường tượng sự việc như thế này. Một hôm, bạn thấy cửa nhà mở ra, và bạn thấy xuất hiện một người đẹp đẽ lạ lùng như chưa hề thấy ở trần gian. Người ấy tươi đẹp sáng chói khác thường, và rõ ràng tỏ ra mến thương bạn, như chưa hề bao giờ bạn được ai thương mến như vậy. Bạn cũng đoán được rằng người ấy muốn lôi kéo bạn lại gần để ôm lấy, và tâm hồn bạn bỗng cảm thấy dạt dào mến yêu, chỉ mong được nép mình trong tay người ấy. Ngặt rằng lúc đó bạn nhận thấy đã không tắm rửa từ mấy tháng nay, thấy mình đầu tóc bờm sờm, dơ giấy hôi hám, quần áo lem luốc. Bạn nhận thấy rằng trước khi để cho người ấy lại gần mình, bạn cần phải đi tắm rửa và thay đổi y phục chỉnh tề trước đã.
Xong lúc đó, tâm hồn bạn đã ra như bị người ấy hoàn toàn thu hút, nên tuy cảm thấy trước hết mình cần phải đi tắm rửa cho sạch sẽ, nhưng lại cảm thấy vô cùng sốt ruột. Thời gian chờ tuy ngắn thôi, nhưng lửa mến yêu trong tâm hồn đã nhen nhúm lên trong lòng, khiến bạn vô cùng nôn nóng. Sự vô cùng nôn nóng ấy là một hình ảnh mờ nhạt của luyện ngục, vẻ đẹp vô cùng của tình yêu Chúa, bây giờ bắt đầu thoáng tỏ lộ ra trước mắt. Nhưng chính lúc này, bạn lại thấy mình còn nhơ nhớp, chưa có quyền hưởng và chiêm ngưỡng, và còn phải đợi một thời gian nữa. Sự chờ đợi nôn nóng ấy chính là điều mà các linh hồn nơi luyện ngục cảm thấy và phải chịu đựng. Và chính sự nôn nóng ấy giúp cho các linh hồn thanh tẩy mình. Luyện ngục là nơi thiết tha mong ước Chúa, mong ước đến điên cuồng, rõ ràng thấy được rằng Thiên Chúa vô cùng tuyệt diệu mà mình phải chờ đợi bên ngoài.
Các linh hồn thường kể cho bà Maria Sima nghe về sự nôn nóng chờ đợi ấy, và coi như đó là một cơn hấp hối vô cùng đau khổ. Có thể nói luyện ngục là sự đau khổ vì thiếu Thiên Chúa. Nữ tu Emmanuel hỏi, thưa bà Maria, phải chăng giữa những sự đau khổ phải chịu như vậy, các linh hồn vẫn cảm thấy vui mừng và hy vọng?
Đúng thế. Không có một linh hồn nào muốn rời bỏ luyện ngục để trở về thế gian, bởi vì họ đã thấy được một sự việc cao vời vợi, vượt quá khỏi tâm trí loài người, và không còn ai muốn trở về với bóng tối của trần thế nữa.
Cần lưu ý rằng, đây chính là điểm khác biệt giữa sự đau khổ ở luyện ngục và sự đau khổ nơi trần gian. Ở luyện ngục, cho dù sự đau khổ hết sức ghê gớm, song các linh hồn chắc chắn rằng mình sẽ được luôn luôn ở bên Chúa. Một sự chắc chắn tuyệt đối khiến cho sự vui mừng lớn hơn sự đau khổ. Các linh hồn nhận thấy không có gì ở trần gian khiến họ còn luyến tiếc, bởi vì ở trần gian không có gì có thể gọi là chắc chắn cả. Nữ tu Emmanuel hỏi, phải chăng không phải Thiên Chúa bắt một linh hồn nào phải vào luyện ngục, mà chính là linh hồn tự ý đi vào đó?
Chính linh hồn muốn đi vào luyện ngục để thanh tẩy mình cho tinh tuyền trước khi bước vào thiên đàng. Linh hồn nơi luyện ngục hoàn toàn làm theo thánh ý Thiên Chúa. Ví dụ, linh hồn vui mừng trước sự tốt lành và ước ao cho chúng ta được sự tốt lành. Linh hồn rất mến yêu Chúa và yêu thương cả những người sống ở trần gian. Linh hồn hoàn toàn kết hợp với Thiên Chúa, với ánh sáng của Thiên Chúa.
Khi chết, người ta thấy Thiên Chúa nhãn tiền hay chỉ thấy một cách mơ hồ thôi?
Chỉ thấy một cách mờ, nhưng kể ra cũng khá rõ ràng, khiến cho linh hồn mê say tưởng nhớ.
So sánh với sự tối tăm của trần gian thì đây là sự sáng tỏ chói chang. Song không có gì hết nếu đem so sánh với ánh sáng thật sự mà linh hồn sẽ được thấy khi vào thiên đàng. Nếu quý vị muốn rõ hơn có thể tìm nghe các băng cassette của hai nữ tu Emmanuel và Marthe Véronique thực hiện với tài liệu La Vie Après La Vie, sự sống sau khi bước vào sự sống thật. Sau khi được thấy ánh sáng lờ mờ đó, linh hồn cảm thấy nếu buộc phải trở về thế gian thì đau đớn chẳng khác gì phải chết. Đức ái phủ lấp vô vàn tội lỗi. Thưa bà có thể nói cho chúng tôi biết Đức Mẹ giữ vai trò gì đối với các linh hồn nơi luyện ngục?
Đức Mẹ thường tới luyện ngục để an ủi các linh hồn bằng cách cho họ biết rằng họ đã làm được nhiều việc tốt lành và khuyến khích họ.
Có những ngày đặc biệt nào mà Đức Mẹ đến giải thoát họ không?
Có, nhất là vào ngày lễ Giáng sinh, lễ các thánh, thứ sáu tuần thánh, lễ thăng thiên và lễ mông triệu.
Những tội nào thường khiến nhiều người phải đền phạt ở luyện ngục?
Đó là những tội phạm đến đức ái, đến tình thương đối với tha nhân, sự cứng lòng, sự hận thù và sự cáo gian.
Người ta bảo sự nói hành và sự vu cáo là một trong những thứ tội phải đền phạt lâu hơn cả. Như vậy có đúng hay không?
Đúng thế.
Tới đây, bà Maria có kể lại một câu chuyện khiến bà rất để tâm. Đó là trường hợp của một người nam và một người nữ, mà có người nhờ bà tìm hỏi xem họ có phải phạt trong luyện ngục không. Và người hỏi đã hết sức ngạc nhiên khi biết rằng người nữ đã được về thiên đàng, còn người nam phải bị đền phạt ở luyện ngục. Sự thể như thế này, người đàn bà đã chết vì phá thai, còn người đàn ông thì rất siêng năng đi nhà thờ, tỏ ra rất xứng đáng và đạo đức. Bà Maria nghĩ là mình đã lầm nên tìm hỏi lại. Song thực sự đúng là như thế. hai người cùng chết vào một thời kỳ như nhau, nhưng trong khi người đàn bà đã tỏ ra rất ăn năn sám hối và là người rất khiêm nhường, còn người đàn ông thì hay phê bình chỉ trích mọi người. Ông ta không ngừng than thân trách phận và hay nói hành nói xấu kẻ khác. Vì thế ông ta phải bị đền phạt lâu trong luyện ngục. Sau đó, bà Maria đã kết luận, thật không nên xét đoán theo bề ngoài. Những tội phạm đến đức ái là sự ruồng bỏ những người mình không ưa, việc từ chối không chịu làm hòa, không chịu tha thứ và sự hận thù.
Về vấn đề này, bà Maria có kể lại một chứng từ rất đặc biệt. Đó là trường hợp của một phụ nữ mà bà rất quen biết. Sau khi chết, đã phải đền phạt rất nặng nề trong luyện ngục. Bà ấy có hiện ra với bà Maria và cho biết lý do. Trong nhiều năm trường, bà rất căm hận một người, và trong khi người này nhiều lần có đến xin giảng hòa và làm lành, thì lần nào bà cũng từ chối, ngay cả trước khi chết cũng vẫn còn oán hận. Đó là một trường hợp rất điển hình. Lòng hận thù kéo dài đôi khi có thể dẫn đưa đến những sự việc tệ hại. Riêng về lời nói, ai cũng biết một lời phê bình chỉ trích, một lời nặng nhẹ có thể gây tai họa, trong khi một lời nói tử tế thường mang lại nhiều sự tốt lành.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với tác phẩm Chuyện bí mật lạ lùng của các linh hồn nơi luyện ngục ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.